Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ Đức Pháp. Trọng Thành, Thanh Phương, Trọng Nghĩa và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 26 tháng 4, 2012.
Báo chí Việt Nam bị kiểm duyệt về vụ cưỡng chế ở Văn Giang, Hưng Yên.
Lực lượng phản ứng nhanh của Mỹ tại châu Á sắp được tái bố trí ở các vùng ngoài tầm bắn của tên lửa Trung Quốc.
Hoa Kỳ không bỏ ngay lập tức các trừng phạt chủ yếu với Miến Điện.
Theo báo chí Mỹ, bà Khilai đã nghe lén điện thoại nhiều lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Thủ tướng Pakistan bị kết án vì cản trở điều tra về Tổng thống.
Ngoại trưởng Pháp nêu khả năng can thiệp quân sự vào Syria nếu kế hoạch hòa bình thất bại.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Philippines kiên quyết yêu cầu Mỹ giúp tăng cường sức mạnh quân sự. Kính thưa quý vị, báo chí Việt Nam bị kiểm duyệt về vụ cưỡng chế ở Văn Giang, Hưng Yên. Khác với vụ Tiên Lãng, báo chí chính thức của Việt Nam không nói nhiều về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ngày 24 tháng 4 vừa qua. Không những thế, những bài báo lên án vụ cưỡng chế đã bị kiểm duyệt, như trường hợp của bài báo đăng trên trang báo điện tử Tầm Nhìn.net của báo Kinh tế Doanh nhân Thời Đại. Trên trang Tầm Nhìn.net sáng nay dưới hàng tựa Cưỡng chế đất đai ở Hưng Yên nhiều hệ lụy, tác giả Viết Lê Quân đã cảnh báo về những hậu quả của vụ cưỡng chế tại xã Văn Quang, huyện Văn Giang vừa qua. Tác giả bài báo nhận xét, nếu trong các cuộc khiếu tố đông người gần đây ở Hà Nội, trong tay người dân khiếu kiện chỉ là đơn thư, biểu ngữ và cờ tổ quốc, thì đối mặt với con số hàng ngàn cảnh sát cơ động được huy động một cách ráo riết và bài bản theo chiến thuật tác chiến một cách kinh ngạc, phần lớn người dân xã Xuân Quang lại mang theo bên mình hoặc là cuốc sẻng, hoặc gậy gộc, hoặc lưỡi hái. Tác giả đặt câu hỏi, một lực lượng hùng hậu của cơ quan thi hành pháp luật lại đi bảo vệ cho một dự án tư nhân với nhiều khuất tất chưa được làm rõ. Và cảnh báo, cả ngàn nông dân ra mặt phản ứng với chính quyền hoàn toàn không phải là một con số đáng coi thường, nhất là khi những nông dân này lại đang chất chứa trong lòng một nung nấu giành giật cho được công lý và công bằng, cho quyền lợi mưu sinh thiết thân của họ và con cái họ. Nhưng bài báo đó trên sau đó đã bị gỡ bỏ khỏi trang Tầm Nhìn.net, mặc dù tựa của bài báo vẫn nằm trong mục điểm nhấn. Trong những ngày qua, báo chí chính thức của Việt Nam không đưa tin nhiều về vụ cưỡng chế ở Văn Giang, và nếu có đưa tin thì phần lớn chỉ đăng lại những thông tin từ chính quyền, chỉ có vài tờ hiếm hoi bên vực cho nông dân Văn Giang. Ngoài bài báo trên trang Tầm Nhìn.net, tờ báo Người Cao Tuổi của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam ngày 24 tháng 4 vừa qua cũng đã đăng trên mạng một bài tường thuật về vụ cưỡng chế ở xã Văn Quang ngày hôm đó. Nhà báo Ngọc Phi của tờ báo này cho biết công an đã ngăn cản phóng viên chụp ảnh tại hiện trường, nên nhà báo đã phải cải trang thành dân địa phương để lọt qua những trạm gác của cảnh sát vào tận nơi chụp ảnh. Báo Người Cao Tuổi vẫn giữ nguyên quan điểm cho rằng quyết định cưỡng chế của chính quyền huyện Văn Giang là trái luật. Tờ báo này cho rằng theo luật đất đai, chỉ những dự án phục vụ quốc phòng, an ninh, nhà nước mới thu hồi đất, còn những dự án không thuộc nhóm này như là dự án Eco Park thì nhà nước không thu hồi đất mà chỉ đứng ra làm trọng tài để nhà đầu tư thỏa thuận với dân.
Lực lượng phản ứng nhanh tại châu Á của Mỹ sắp được tái bố trí ở các vùng ngoài tầm bắn của tên lửa Trung Quốc. Vào thứ hai tới đây, Thủ tướng Nhật Bản bắt đầu công du Hoa Kỳ. Một chủ đề quan trọng sẽ nổi bật là kế hoạch tái bố trí lực lượng Mỹ đang đồn trú ở Okinawa mà cả Tokyo lẫn Washington đều muốn nhanh chóng thông qua để kịp thời loan báo khi hai lãnh đạo gặp nhau. Dù chưa được công bố, nhưng báo chí Nhật vào hôm nay đã tiết lộ một số nội dung trong kế hoạch. Theo đó, một phần lực lượng phản ứng nhanh của Mỹ sẽ rời Nhật Bản qua đồn trú tại những căn cứ ở Guam, Úc và Hawaii. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, một tài liệu chung sắp được Mỹ và Nhật công bố sẽ xác định rằng một phần của lực lượng đặc nhiệm không địa chiến của Thủy quân lục chiến Mỹ hiện đồn trú ở Okinawa sẽ được thuyên chuyển qua đảo Guam, Úc và Hawaii. Theo các nguồn tin được Kyodo trích dẫn, việc bố trí lại lực lượng phản ứng nhanh tinh nhuệ của Thủy quân lục chiến Mỹ đến các căn cứ mới đó nhằm đối phó với tiềm lực quân sự không ngừng gia tăng của Trung Quốc. Một cách cụ thể, đó là để bố trí các đơn vị quân đội thiết yếu này tại những nơi nằm ngoài tầm bắn của các tên lửa đạn đạo tầm ngắn cũng như tầm trung của Trung Quốc. việc bố trí lại lực lượng đó được coi là phương án hữu hiệu nhằm tăng cường khả năng tiến công của thủy quân lục chiến Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, phù hợp với chiến lược quốc phòng mới của Mỹ, tập trung nhiều hơn vào khu vực châu Á. Theo kế hoạch đã được hai chính phủ Nhật và Mỹ đồng ý, khoảng 9.000 lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong tổng số 19.000 người đang đóng tại Okinawa sẽ được chuyển đến Guam và những nơi khác, mỗi nơi chịu trách nhiệm một vùng địa dư cụ thể. Theo kế hoạch dự kiến, các đơn vị thủy quân lục chiến đồn trú tại Okinawa sẽ phụ trách khu vực bán đảo Triều Tiên và biển Hoa Đông. Lực lượng ở Guam sẽ có trách nhiệm vùng Tây Thái Bình Dương, còn những người đồn trú ở Darwin, miền Bắc Úc sẽ tập trung vào khu vực Biển Đông và Ấn Độ Dương. Riêng số thủy quân lục chiến đặt căn cứ ở Hawaii được giao phó nhiệm vụ tiếp ứng.
Hoa Kỳ không bỏ ngay lập tức các trừng phạt chủ yếu với Miến Điện. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ cho biết sẽ không bỏ ngay tức khắc các trừng phạt chủ yếu đối với Miến Điện để duy trì sức ép đối với chính quyền Naypyidaw. Ông Kirk Campbell, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, trong cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại Hạ nghị viện, đã thông báo rằng chính quyền Obama không có chủ trương dỡ bỏ lệnh cấm vận nói chung đối với Miến Điện, mà sẽ chỉ giảm nhẹ một số trừng phạt. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, tất cả không phải là màu hồng tại Miến Điện, lời lẽ trong nguyên văn. Liên hiệp châu Âu và Canada vừa ra quyết định nới lỏng phần lớn các trừng phạt đối với Miến Điện để hoan nghênh quá trình cải cách chính trị tại nước này từ một năm nay, thì Hoa Kỳ tỏ ra rất thận trọng. Về vấn đề này, Thứ trưởng Mỹ Kirk Campbell, một trong những nhà thiết kế chiến lược của Hoa Kỳ đối với Miến Điện, giải thích với các nghị sĩ rằng, xin trích, Hoa Kỳ cần phải có phương tiện để phản ứng lại trong trường hợp tình thế bị đảo ngược hay xu thế cải cách bị ngừng lại. Trừng phạt gây áp lực là một bộ phận chủ yếu trong chiến lược của chúng ta, hết lời dẫn. Ông Kirk Campbell nhấn mạnh rằng, Hoa Kỳ phải bảo đảm làm sao cho quá trình cải cách có thể lan ra khắp Miến Điện. Theo ông, hiện tại có những thông tin rất rõ ràng và đáng tin cậy gây lo ngại, đó là các hành động bạo lực tàn ác và các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn tại Miến Điện. Đây là điều hoàn toàn đi ngược lại với nỗ lực mà Hoa Kỳ hướng đến. Mới đây, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền bày tỏ sự lo ngại đối với các vụ cưỡng hiếp, cưỡng bức lao động và nhiều vụ lạm dụng khác ở nhiều nơi tại Miến Điện, đặc biệt là tại bang Kashin. Xin nhắc lại là hồi đầu tháng 4, trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội bổ sung cho phép Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của nhà đối lập ông San Suu Kyi trở thành lực lượng đối lập chính trị hợp pháp trong quốc hội, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tuyên bố sẽ giảm nhẹ các chế tài đối với việc đầu tư vào Miến Điện. Ngày thứ Hai 23 tháng 4, đối lập Miến Điện không tham dự phiên họp đầu tiên của quốc hội, vừa khai mạc vì các bất đồng về ngôn từ trong tuyển thệ nhậm chức. Quyết định không tham dự phiên họp này được các nhà phân tích đánh giá như là một trắc nghiệm đối với thiện chí cải cách của tân chính quyền Miến Điện.
Theo báo chí Mỹ, ông Bạc Hy Lai đã nghe lén điện thoại nhiều lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, trích dẫn các nguồn tin ẩn danh từ nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tờ New York Times của Mỹ hôm nay cho biết là các cuộc nói chuyện qua điện thoại của hầu như toàn bộ các lãnh đạo cao cấp Trung Quốc ghé thăm tỉnh Trùng Khánh, cứ địa của ông Bạc Hy Lai, đều đã bị nghe lén. Nhưng một hôm, các cơ quan của chính phủ Trung ương đã phát hiện là cú điện thoại của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ở Trùng Khánh cũng bị nghe lén. Đó chính là lý do chính phủ Trung ương đã mở điều tra về Bạc Hy Lai, dẫn đến việc nhân vật này bị thất sủng. Ông Bạc Hy Lai đã bị cách chức bí thư thành ủy Trùng Khánh vào tháng 3 vừa qua và sau đó bị gạt ra khỏi bộ chính trị. Vợ của ông, bà Cốc Khai Lai, thì bị tình nghi sát hại một doanh nhân Anh Quốc. Con trai của Bạc Hy Lai là bà Qua Qua, ngày 24 tháng 4 vừa qua đã phải lên tiếng cải chính sau khi bị chỉ trích là có cuộc sống xa hoa và được ưu đãi khi theo học tại các trường danh tiếng ở nước ngoài. Anh của ông Bạc Hy Lai là bà Hy Vĩnh cũng bị ảnh hưởng lây vì vụ bê bối của em trai, cụ thể là ông đã phải từ chức phó chủ tịch tập đoàn China Enterprise International, theo thông báo của công ty này ngày hôm qua. Trong thông báo, China Enterprise không nhắc tới mối quan hệ giữa ông Bạc Hy Vĩnh với ông Bạc Hy Lai, nhưng giải thích rằng quyết định từ chức là nhằm làm giảm thiểu những tác động tiêu cực với tập đoàn do những thông tin báo chí đưa gần đây về gia đình của ông Bạc Hy Vĩnh.
Hàn Quốc đưa thêm 19 tổ chức Bắc Triều Tiên vào danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Ngày hôm nay, nhật báo Hàn Quốc Đông Á Inbo loan tin, Seoul sẽ đưa thêm 19 tổ chức của Bắc Triều Tiên vào danh sách các nước bị trừng phạt theo quyết định của Liên Hợp Quốc, tiếp theo vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng ngày 13 tháng 4 bị quốc tế chỉ trích mạnh mẽ. Dẫn lời một giới chức cao cấp của Liên Hợp Quốc xin giấu tên, nhật báo Hàn Quốc kể trên cho biết, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật và Liên Hợp Châu Âu đã đưa ra các danh sách riêng để triển khai lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Trong số các tổ chức Bắc Triều Tiên bị đưa vào danh sách trừng phạt do Hàn Quốc thiết lập có ngân hàng Apoc Development Bank và công ty Haesung Trading bị nghi ngờ là tham gia vào việc buôn lậu vũ khí và vì các hoạt động bất hợp pháp khác. Washington cũng muốn phong tỏa tài khoản ngân hàng và các tài sản khác của 17 tổ chức Bắc Triều Tiên nữa, ngoài các tổ chức đã nằm trong danh sách bị Liên Hợp Quốc trừng phạt. Hiện tại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc không đưa ra bình luận nào về sự việc này. Xin nhắc lại là vụ Bình Nhưỡng thử tên lửa đầy vệ tinh nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Kim Nhật Thành, người sáng lập chế độ, bị Hoa Kỳ và các nước đồng minh lên án và coi đó là vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã từng ra hai nghị quyết 1718 năm 2006 và 1874 2009 cấm Bắc Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân hay tên lửa đạn đạo sau khi Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử hạt nhân. Sau vụ thử tên lửa ngày 13 tháng 4 nói trên, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố tiếp tục chương trình không gian và không cho phép thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đến kiểm tra chương trình làm giàu uranium, ngày 16 tháng 4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã quyết định gia tăng các trừng phạt đối với quốc gia này. Trong thời hạn 15 ngày, Ủy ban phụ trách trừng phạt của Liên Hợp Quốc phải bổ sung và cung cấp một danh sách mới về các cá nhân, tổ chức hay đối tượng sẽ bị trừng phạt. Ngày 24 tháng 4 vừa qua, theo Reuters, Bình Nhưỡng đang chuẩn bị một vụ thử hạt nhân lần thứ ba.
Trung Quốc tài trợ 10 tỷ đô la cho các dự án hợp tác với Đông Âu. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã thông báo như trên khi phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh các nước Trung và Đông Âu tại Warsaw, thủ đô Ba Lan ngày hôm nay. Hội nghị thượng đỉnh này quy tụ 16 thủ tướng các nước Trung và Đông Âu, cũng như đại diện 450 công ty của khu vực này và 300 công ty từ Trung Quốc. Ông Ôn Gia Bảo tuyên bố, để tăng cường quan hệ giữa hai bên, Trung Quốc đã quyết định mở một khoản tín dụng đặc biệt 10 tỷ đô la, hỗ trợ cho các dự án hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, công nghệ mới và kinh tế xanh. Thủ tướng Trung Quốc cũng loan báo việc thành lập một quỹ Trung Quốc-Trung Đông Âu để khuyến khích đầu tư giữa hai bên. Trong khoảng thời gian từ 2004 đến 2010, đầu tư của Trung Quốc vào khu vực Trung và Đông Âu vẫn còn khiêm tốn, chỉ vào khoảng 622 triệu đô la. Nhưng đầu tư hàng năm của Trung Quốc đã tăng gấp đôi trong những năm gần đây, theo số liệu của Viện Phát triển Trung và Đông Âu. Trong khi đầu tư của Trung Quốc gây lo ngại cho các nước khu vực đồng euro hiện đang bị khủng hoảng nợ công, thì các nước Đông Âu, dù là thành viên hay không phải thành viên của Liên hiệp châu Âu, lại trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư Trung Quốc. Theo giải thích của một chuyên gia Trung Quốc với hãng tin AFP ngày 24 tháng 4 vừa qua, Bắc Kinh rất chú ý đến giá nhân công thấp và các chính sách ưu đãi của vùng này. Thủ tướng Ôn Gia Bảo hôm nay tuyên bố là Trung Quốc sẽ hợp tác với các nước Trung và Đông Âu để mở cửa thị trường của nhau và nâng trao đổi mậu dịch song phương lên 100 tỷ đô la vào năm 2015, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Trung và Đông Âu. Thủ tướng Pakistan bị kết án vì cản trở điều tra về Tổng thống. Hôm nay, Tòa án tối cao Pakistan đã tuyên bố Thủ tướng Yusuf Raza Gilani là phạm tội cản trở pháp luật vì ông đã từ chối công tác trong một vụ án biển thủ công quỹ mà Tổng thống Asif Ali Zardari bị tình nghi. Cụ thể, từ hơn hai năm nay, Thủ tướng Pakistan vẫn từ chối yêu cầu Thụy Sĩ mở lại một thủ tục tư pháp nhắm vào Tổng thống Zardari vì tội rửa tiền biển thủ công quỹ trong những năm 1990. Tuy nhiên, tòa án tối cao chỉ tuyên phạt giam giữ Thủ tướng Gilani trong thời gian diễn ra phiên xử, chỉ kéo dài vài phút, cho nên lãnh đạo chính phủ Pakistan đã được tự do ngay sau khi kết thúc phiên xử. Ngay sau khi tòa tuyên án, lãnh đạo chủ chốt của phe đối lập Pakistan, ông Nawaz Sharif, đã kêu gọi Thủ tướng Pakistan phải từ chức ngay lập tức. Vấn đề là việc bị tuyên án có sẽ buộc ông Gilani từ chức hay không, đó là điều mà các chuyên gia tư pháp của Pakistan không đồng nhất ý kiến với nhau. Dù sao, tuy không dính líu gì đến vụ biển thủ công quỹ, với việc Thủ tướng Gilani bị tuyên án, gọng kềm siết chặt thêm đối với Tổng thống Zardari, bị xem là một trong những vị nguyên thủ quốc gia mất lòng dân nhất ở Pakistan. Chính quyền Islamabad mà đứng đầu là Tổng thống Zardari thường xuyên bị báo chí và công luận lên án về tham nhũng và quản lý kém cỏi. Chính quyền này gặp sự chống đối ngày càng mạnh từ phía quân đội trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế trầm trọng.
Ngoại trưởng Pháp nêu khả năng can thiệp quân sự vào Syria nếu kế hoạch hòa bình thất bại. Ngày hôm qua trả lời họp báo, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé tuyên bố Paris và các đồng minh sẽ bàn đến khả năng dùng biện pháp quân sự tại Syria nếu kế hoạch hòa bình của Liên Hợp Quốc tại nước này thất bại. Nói chuyện với các nhà báo sau cuộc gặp với các đại diện đối lập Syria, Ngoại trưởng Pháp nhận định ngày 5 tháng 5 tới là thời khắc của sự thật từ ngữ trong nguyên văn, khi báo cáo của đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan về Syria được gửi tới Hội đồng Bảo an. Theo Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé, nếu kế hoạch này không có kết quả, cần phải chuyển sang một giai đoạn mới, dựa trên điều 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc để chấm dứt thảm kịch đang diễn ra. Ngoại trưởng Pháp cho biết đã bắt đầu trao đổi với các đối tác về khả năng này. Vào thứ Năm tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cũng đã đề cập đến điều 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Điều 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định về các điều kiện hành động của Hội đồng Bảo an trong trường hợp có đe dọa chống lại hòa bình hoặc các hành động gây hấn. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, hầu như chắc chắn là Nga và Trung Quốc, các đồng minh của chính quyền Syria, sẽ bỏ phiếu phủ quyết một dự thảo nghị quyết mới cho phép can thiệp quân sự vào Syria. Hiện tại có 15 quan sát viên được triển khai tại Syria để theo dõi việc tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4. Ngoại trưởng Pháp cũng kêu gọi đẩy nhanh tốc độ triển khai 300 quan sát viên trong vòng 15 ngày thay vì 3 tháng như dự kiến. Trên thực tế, thỏa thuận ngừng bắn liên tục bị vi phạm. Theo Đài quan sát Syria về nhân quyền, tổng cộng có hơn 250 người thiệt mạng kể từ ngày 12 tháng 4. Ngày hôm qua, quân đội Syria tiếp tục bắn phá nhiều thành phố và giết hại dân thường. Giao tranh giữa quân chính phủ và quân nổi dậy diễn ra tại nhiều nơi. Ngày hôm nay, đối lập Syria kêu gọi Liên Hợp Quốc triệu tập họp khẩn cấp để có biện pháp bảo vệ thường dân sau khi thành phố Hama tiếp tục bị quân chính phủ pháo kích. Kể từ ngày thứ Hai 23 tháng 4 đến nay, theo Đài quan sát Syria về nhân quyền, có khoảng 40 thường dân đã thiệt mạng vì đạn pháo tại Hama, bất chấp việc các quan sát viên Liên Hợp Quốc có mặt tại thành phố này. Ngày hôm nay, Liên đoàn Ả Rập triệu tập một phiên họp bất thường của các ngoại trưởng để xem xét hồ sơ Syria.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Philippines kiên quyết yêu cầu Mỹ giúp tăng cường sức mạnh quân sự.
Vào lúc tranh chấp chủ quyền trên bãi Scarborough ngoài Biển Đông với Trung Quốc đang trong hồi căng thẳng, chính quyền Philippines vào hôm nay một lần nữa đã cho biết là sẽ yêu cầu đồng minh Mỹ gia tăng giúp đỡ về quân sự. Manila sẽ chính thức đề nghị Washington trợ giúp nhân một cuộc gặp gỡ cấp cao vào tuần tới tại Hoa Kỳ. Theo giới quan sát, khi quyết định cầu viện đến Mỹ, Manila đã phớt lờ cảnh cáo từ phía Bắc Kinh cho rằng Philippines không nên quốc tế hóa một cuộc tranh chấp lãnh thổ. Phát biểu với báo chí, Ngoại trưởng Philippines Alberto del Rosario xác định là nước ông cần đến Hoa Kỳ để giúp mình có được một hệ thống phòng thủ đáng tin cậy, từ ngữ trong nguyên văn. Mong muốn của Manila là làm sao tranh thủ được lợi ích tối đa từ hiệp ước phòng thủ chung đã ký với đồng minh Mỹ. Ngoại trưởng Philippines không cho biết là nước ông sẽ yêu cầu Hoa Kỳ trợ giúp cụ thể những gì nhân cuộc đàm phán ở Mỹ. Nhưng trong thời gian qua, các quan chức quốc phòng cho biết là Manila muốn có thêm tàu tuần duyên và chiến đấu cơ F-16. Ký kết vào năm 1951, Hiệp ước Phòng thủ chung Philippines-Hoa Kỳ kêu gọi cả hai bên trợ giúp cho nhau khi bị tấn công từ bên ngoài. Và Philippines đã nhấn mạnh đến văn kiện này vào lúc họ đứng dậy đối phó với các hành động lấn lướt của Trung Quốc, đang có động thái quyết đoán nhằm áp đặt yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên toàn bộ Biển Đông, xâm phạm vào các khu vực mà Manila cho là thuộc lãnh thổ của mình. Theo chương trình dự kiến, Ngoại trưởng Philippines Del Rosario và Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gasmin sẽ hội đàm với đồng nhiệm Mỹ Hillary Clinton và Leon Panetta tại Washington vào ngày 30 tháng 4. Cuộc họp mở ra vào lúc quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc càng lúc càng căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền bãi Scarborough, nơi mà tàu của cả hai bên đang đối đầu nhau từ ngày 8 tháng 4 đến nay. Vào hôm qua, Trung Quốc một lần nữa đã cảnh cáo Philippines là không được quốc tế hóa vấn đề và buộc các nước khác tỏ rõ lập trường. Tuy nhiên, vào hôm nay, Ngoại trưởng Del Rosario đã xác định lại lập trường của Philippines. Theo đó, dù muốn hay dù không, cuộc tranh chấp đã trở thành quốc tế vì cũng tác động đến các quốc gia khác muốn duy trì quyền tự do sử dụng tuyến đường biển quan trọng đi qua khu vực. Ông nói, theo tôi, tất cả các quốc gia có lợi ích trong việc duy trì quyền tự do hàng hải, cần nên theo dõi những gì đang xảy ra ở đó. Chúng tôi mong muốn rằng mọi nước, trong đó có Hoa Kỳ, xem xét, đánh giá những gì đang xảy ra ở đấy và những tác động đến chính nước họ. Hết lời dẫn. Trung Quốc đã viện các lý do lịch sử để đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng biển Đông, kể cả các vùng biển sát gần bờ biển của các láng giềng như Philippines và một số nước Đông Nam Á khác. Đòi hỏi của Trung Quốc do đó đã đối nghịch với tuyên bố chủ quyền của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Trường hợp bãi Scarborough là một ví dụ điển hình, vì nằm ngay trong vùng đặc quyền 200 hải lý mà Philippines trên nguyên tắc được hưởng, căn cứ theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Tuy nhiên, Trung Quốc đã không chấp nhận điều này, khẳng định đó là ngư trường truyền thống của người Hoa từ trước đến nay. Do đó, về phương diện lịch sử, bãi đá ngầm đó thuộc chủ quyền Trung Quốc, cho dù rất xa lục địa Trung Hoa. Philippines đã đề nghị đưa tranh chấp ra một định chế trọng tài quốc tế để phân xử, nhưng bị phía Trung Quốc bác bỏ. Giới quan sát cho rằng, sở dĩ Bắc Kinh từ chối, đó là vì các lý lẽ lịch sử mơ hồ của họ không thể đứng vững trước quốc tế. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Trung Quốc luôn lớn tiếng bác bỏ các đòi hỏi quốc tế hóa hồ sơ Biển Đông. Theo các chuyên gia, tuyên bố chủ quyền chồng chéo tại vùng Biển Đông là ngòi nổ tiềm tàng khiến xung đột bùng lên, làm cho toàn vùng mất ổn định. Trong thời gian qua, Philippines đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc là ngày càng hung hăng trong việc áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của họ.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung.
Thăm dò dư luận cho thấy đa số người Pháp dự đoán thắng lợi của ông Hollande trong cuộc bầu cử tổng thống, dù còn phân vân trong lựa chọn của mình. Theo một cuộc thăm dò ý kiến cử tri qua mạng Internet công bố hôm nay, có đến 63% người được hỏi tin chắc rằng ứng cử viên tổng thống của Đảng Xã hội, ông François Hollande, sẽ thắng cử. Số người tin vào thành công của ông Sarkozy chỉ là 35%. Còn 2% không cho biết ý kiến. Nhưng khi được hỏi về sở thích cá nhân của họ, 50% cho biết là họ mong muốn ông Hollande đắc cử, nhưng có đến 45% xác nhận là họ thích ông Sarkozy hơn. 5% còn lại tự nhận là họ chưa biết chọn ai.
Ngày hôm nay, AFP loan tin ông Chuhut Vuthi, một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng người Campuchia, đã bị bắn chết trong khi đi thu thập các bằng chứng về việc khai thác rừng bất hợp pháp. Trong vụ đụng độ ngày hôm qua, một nhân viên cảnh sát vũ trang của Campuchia cũng bị thiệt mạng. Người phát ngôn của cảnh sát vũ trang tỉnh Cô Công, nơi xảy ra vụ đụng độ cho biết, xung đột đã nổ ra giữa cảnh sát vũ trang bảo vệ rừng và nhóm điều tra môi trường. Hai người trúng đạn đã chết ngay sau khi được đưa vào bệnh viện. Ông Chuhut Vuthi, chủ tịch nhóm bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên Campuchia, đi cùng với hai nữ phóng viên Campuchia và Ukraine vào một khu rừng thuộc tỉnh Cô Công, miền tây nam Campuchia. Theo một nguồn tin của cảnh sát, đụng độ đã xảy ra khi một viên sĩ quan muốn tịch thu bộ nhớ trong máy ảnh của nhóm điều tra môi trường. Nhưng trong khi đó, theo người đứng đầu cảnh sát vũ trang tỉnh Cô Công, hiện chưa đủ chi tiết để biết được vì sao xung đột này đã xảy ra.
Lo ngại bệnh bò dại, Indonesia ngưng nhập một phần thịt bò Mỹ. Hôm nay, Thứ trưởng Nông nghiệp Indonesia loan báo là nước này đã quyết định ngưng nhập xương bò và lòng bò từ Hoa Kỳ. Thật ra thịt bò Mỹ chiếm một tỷ trọng rất thấp trong số thịt bò nhập vào Indonesia, mà phần lớn là từ New Zealand và Úc. Hôm thứ Ba vừa qua, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thông báo đã phát hiện thêm một trường hợp bệnh bò dại trên một bò sữa ở California, trường hợp thứ tư được phát hiện ở Mỹ. Theo các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ, bò sữa nói trên không được dùng để xẻ thịt, tức là không có nguy cơ lây nhiễm trong dây chuyền sản xuất thực phẩm. Tại Hàn Quốc hôm qua, tuy chính phủ chưa ra lệnh cấm nhập, nhưng hai công ty phân phối lớn đã quyết định không bán thịt bò Mỹ nữa. Một trong hai công ty nói trên hôm nay đã rút lại quyết định này.
Ngày hôm qua, một tổ chức đối lập ở Cuba tuyên bố, trong các nhà tù Cuba hiện nay vẫn còn ít nhất khoảng 50 tù nhân chính trị bị giam cầm. Ủy ban Quốc gia về Nhân quyền và Hòa hợp Dân tộc, một tổ chức đối lập bất hợp pháp nhưng được chính quyền nhắm mắt cho tồn tại, vừa công bố một danh sách những người bị kết án và bị truy tố vì các động cơ mang tính chính trị. không kể 15 người khác bị quản chế tại gia. Ủy ban đối lập kể trên cũng nhấn mạnh, tại Cuba có khoảng từ 70 đến 80.000 tù nhân. Số lượng tù nhân kể trên là quá lớn so với tổng số cư dân Cuba, khiến Cuba đứng hàng đầu thế giới về tỷ lệ dân cư trong tù. Ủy ban đối lập cũng cho biết số lượng tù chính trị ở Cuba đã giảm, với việc nhiều người được trả tự do, trong đó có 115 người rời khỏi Cuba sang Tây Ban Nha trong thời gian giữa năm 2010-2011. Tuy nhiên báo cáo cũng nhấn mạnh, trong những tháng gần đây lại có thêm 9 người nữa mới bị bắt vì lý do chính trị.
Về bóng đá, cúp C1 châu Âu, Bayern Munich vào chung kết với Chelsea. Câu lạc bộ bóng đá Bayern Munich tối 25 tháng 4 đã làm nên chiến công lớn hạ đội Real Madrid bằng loạt đá phạt luân lưu 11 mét trong trận lượt về bán kết. Câu lạc bộ Đức giành quyền vào chung kết ngày 19 tháng 5 trên sân nhà của họ tới đây với câu lạc bộ Anh Chelsea. Trước đó một hôm đã loại FC Barcelona với tỷ số 1-0 và 2-2.
Vào tháng 7 năm ngoái, khi ngôi đền Sri Padma Hapswani tại bang Kerala ở miền Nam Ấn Độ mở cửa trở lại, thì ban quản lý đã bất ngờ tìm thấy những bao vàng bạc, đá quý và nữ trang đầy ắp. Theo thẩm định sơ khởi, trị giá của kho tàng đó ước tính lên đến 17 tỷ euro. Kho báu này đã được tích lũy trong nhiều thế kỷ, phần lớn là nhờ các khoản công đức của đủ mọi tầng lớp trong dân chúng, từ những người nghèo cho đến các bậc đại gia, vương giả. Thế nhưng việc cúng dường và làm công đức không chỉ là một truyền thống của người xưa. Vào tháng 6 năm ngoái, thì các tín đồ thân cận đã tìm thấy trong nhà riêng của ông đến 98 kg vàng, hơn 300 kg bạc và một khoản tiền mặt tương đương với 1,8 triệu euro, bên cạnh đó là không biết bao nhiêu nữ trang và đá quý. Sinh thời phải nói là đạo sư Sai Baba đã từng được hàng triệu người Ấn Độ ngưỡng mộ, và đối với họ thì ông là một đấng thiêng liêng. Ấn Độ là nơi mà tôn giáo và tiền bạc không xa rời nhau là bao nhiêu. Tại quốc gia rộng lớn như cả một châu lục này, mỗi một ngôi đền thờ đều hoạt động một cách tự do và độc lập với những quyết định của chính quyền trung ương. Trong số những ngôi đền được xem là thành công và bậc nhất về cung cách tổ chức và thu hút chú ý của các tín đồ Ấn Độ giáo, thì phải kể đến đền thờ Vankateswara tại Tirumala, cũng ở miền Nam Ấn Độ. Ngôi đền cổ này mỗi một ngày đón từ 50 cho đến 100.000 khách thập phương. Ngân quỹ hoạt động của đền cho tài khóa 2012-2013 là 300 triệu euro. Để so sánh thì phải nói là khoản thu nhập nói trên tương đương với 1/3 tổng thu nhập của tất cả các nhà thờ hoạt động tại nước Pháp. Vậy thì số tiền 300 triệu euro đó từ đâu mà có? Đương nhiên, một phần có được là nhờ vào các khoản cúng dường và công đức của khách hành hương. Nhưng phần còn lại thì đến từ các khoản tiền lãi mà ban quản lý đã thu hoạch được từ phía ngân hàng. Số là từ nhiều năm qua, ban quản lý đã ủy thác khoản tiền cúng dường hàng năm cũng như là một khối lượng vàng không nhỏ cho ngân hàng State Bank of India để kiếm lãi. Cũng phải nói thêm là đền thờ Vankateswara được điều hành rất có quy củ, không khác chi một công ty vào bậc nhất của Ấn Độ. Người hành hương thường có thói quen xuống tóc khi họ bước chân vào nơi thờ phụng linh thiêng như là đền Vankateswara. Ban quản lý đã đem khối tóc thật của thập phương đi bán lại. Chỉ nội dịch vụ đó cho phép đền thu về hàng năm 27 triệu euro. Đương nhiên, không phải là bất kỳ một ngôi đền nào trên lãnh thổ Ấn cũng có được thu nhập dồi dào như Vankateswara hay là đền Sri Padma Wapswani, nhưng phần lớn đều được coi là sống một cách hết sức sung túc. Vậy thì làm sao có thể giải thích về những tài sản bạc triệu của một số ngôi đền thờ tại Ấn Độ? Theo giải thích của các chuyên gia, thì xưa kia, các vị vua chúa thường có thói quen đem của cải đến gửi hoặc là đến giấu trong tầng hầm của những ngôi đền, và với năm tháng thì chúng đương nhiên đã trở thành tài sản của những vị thánh thần. Từ đó, các vị chủ đền đã trở thành những nhà quản lý và những nhà kế toán vô cùng tài ba. Họ có đầu óc kinh doanh, không thua gì các doanh nhân lỗi lạc. Họ dùng tài sản để đầu tư vào vô số các công trình xây dựng, vào các tổ hợp công nghiệp và đương nhiên là vào một số các chương trình từ thiện để kiếm lời. Gần đây hơn ở Ấn Độ lại còn nảy sinh hiện tượng hối lộ các đấng thần linh để cầu tài hay mưu cầu hạnh phúc. Nhiều người tin rằng họ hào phóng với các vị thần thánh để rồi họ sẽ được các đấng khuất mày khuất mặt lại quà cho một cách xứng đáng. Một chuyên gia về tôn giáo tại Ấn Độ còn nói tới hiện tượng hối lộ thánh thần do một số người tin tưởng rằng họ cứ việc làm ăn bất chính, thế nhưng rồi sẽ được tha thứ nếu như họ cúng dường 1/10 các khoản thu nhập cho các nơi thờ phụng. Một ông từ đền đã tâm sự là ông đã từng nhặt được một bao thơ với 150 triệu euro trong đó. Nói như vậy có nghĩa là thu nhập mờ ám của chủ nhân bao thư kể trên phải là 1,5 triệu euro.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Báo chí Việt Nam bị kiểm duyệt về vụ cưỡng chế ở Văn Trang, Hưng Yên.
Lực lượng phản ứng nhanh của Mỹ tại châu Á sắp được tái bố trí ở các vùng ngoài tầm bắn của tên lửa Trung Quốc.
Hoa Kỳ không bỏ ngay lập tức các trừng phạt chủ yếu với Miến Điện.
Theo báo chí Mỹ, bà Hillary đã nghe lén điện thoại nhiều lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Thủ tướng Pakistan bị kết án vì cản trở điều tra về Tổng thống.
Ngoại trưởng Pháp nêu khả năng can thiệp quân sự vào Syria nếu kế hoạch hòa bình bị thất bại.
Mỗi ngày một sự kiện, Philippines kiên quyết yêu cầu Mỹ giúp tăng cường sức mạnh quân sự.
Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Trên trang nhất các tờ báo Pháp hôm nay vẫn là cuộc bầu cử tổng thống. Nếu nhật báo Thiên Tả Libération đặt câu hỏi Sarkozy có phù hợp với cánh hữu, thì tờ báo thân hữu Le Figaro nhấn mạnh lời kêu gọi không bầu cho ông Sarkozy làm chia rẽ các nghiệp đoàn. Le Monde tập trung nói về ông Hollande với các lá phiếu bầu cho phe cực hữu. Nhật báo Công giáo La Croix thì quan tâm đến cánh trung, tờ báo chạy tựa thế tiến thoái lưỡng nan của François Bayrou. Tờ báo Cộng sản L'Humanité kêu gọi giới công nhân hãy đấu tranh không nhường bước. Chỉ có nhật báo Kinh tế Lysico đề cập đến tranh luận về tăng trưởng tại châu Âu lại bùng lên.
Liên quan đến Trung Quốc, nhật báo cánh tả Libération hôm nay có bài viết của thông tin viên tại Bắc Kinh mang tựa đề Tại Trung Quốc, Đảng Cộng sản thẳng tay thanh trừng. Tờ báo cho biết sau khi loại bà Hillary đến lượt người lãnh đạo tình báo Chu Vĩnh Khang đang nằm trong tầm ngắm.
Sau khi kỷ luật ông Bạc Hy Lai, thành viên Bộ Chính trị hôm 15 tháng 3, nay đến lượt người đồng minh có chức vụ cao hơn ông Bạc là Chu Vĩnh Khang cũng có nguy cơ mất chức. Báo chí Hồng Kông dẫn các nguồn tin nội bộ đã cho biết như trên. Là người đứng đầu ngành tình báo, bí thư ủy ban các vấn đề luật pháp và chính trị, cựu Bộ trưởng Công an lãnh đạo việc đàn áp các nhà ly khai, ông Chu Vĩnh Khang, 69 tuổi, là một trong 9 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực tối thượng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cơ quan này vào mùa thu năm nay sẽ phải thay thế 7 thành viên và chỉ định tân tổng bí thư kiêm chủ tịch nước thay cho ông Hồ Cẩm Đào. Nhưng vào tháng 3, sự chuyển giao quyền lực nhẹ nhàng đã biến thành một cuộc đấu đá. Bạc Hy Lai đã bị cách chức, vợ ông là bà Cúc Khai Lai thì bị lên án là thủ phạm đã sát hại doanh nhân người Anh Nin Haywood. Một ủy ban điều tra của đảng đã được gửi đến Hồng Kông để đánh giá gia sản bất hợp pháp của Bạc Hy Lai. Tuy nhiên, theo tờ South China Morning Post, thì không chỉ có thế, cuộc điều tra còn nhắm đến số tiền bẩn của ông Chu Vĩnh Khang và gia đình. Ông Chu Vĩnh Khang rất có thể đã tích lũy được một gia sản rất lớn. Tham nhũng tuy về mặt chính thức thì bị trừng phạt, nhưng thực tế vẫn ngầm được chấp nhận nếu kín đáo. Theo một nhà báo ở Bắc Kinh, thực ra tham nhũng không phải là sai phạm bị quy cho Chu Vĩnh Khang hay Bạc Hy Lai. Ông Chu bị trừng phạt vì là người duy nhất trong số 9 ủy viên thường vụ bênh vực cho Bạc Hy Lai trong cuộc họp mật đầu tháng 3 để quyết định số phận ông này.
Quá vội vã khi muốn thăng tiến, Bạc Hy Lai đã bôi xấu nhiều nhân vật được Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo tiến cử, nên hai nhà lãnh đạo này từ lâu đã muốn loại trừ ông Bạc. Cũng nguồn tin trên cho biết, Chu Vĩnh Khang phạm sai lầm là phản đối lại chủ trương đã được đưa ra.
Theo trang web thông tin Bô Xôn, tức mạng Bác Tấn Tân Văn, thì chú Vĩnh Khang đã nói với Bạc Hy Lai nhận định về người được chỉ định làm nhân vật số 1 tương lai, tức ông Tập Cận Bình, là một người kém cỏi, không có khả năng lãnh đạo một nước Trung Quốc hùng cường. Trang web đặt tại Mỹ, vốn rất thông thạo về cuộc khủng hoảng thượng đỉnh quyền lực ở Bắc Kinh hôm thứ Sáu tuần rồi, đã là mục tiêu tấn công dữ dội của các tin tặc bí ẩn, mà theo mạng Bác Tấn thì chính là tình báo Trung Quốc. Là đồng minh lâu đời của Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang đã đề nghị ông Bạc kế nhiệm chức ghế của mình, rồi sau đó nhắm đến chức vụ tổng bí thư đảng. Nhờ kiểm soát ngành tình báo, ông ta dễ dàng lập ra hồ sơ về các kẻ thù. Cuộc đấu tranh giành quyền lực ở Trung Quốc hiện đang nhắm vào gia sản đen của các nhà lãnh đạo, bỗng chốc các vụ gian lận tài chánh, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ để ban phát chức quyền cho người thân được phơi bày ra ánh sáng. Theo mạng Bác Tấn, thì cuộc điều tra chống tham nhũng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng điều hành hiện đang nhắm vào con trai của Chu Vĩnh Khang là Chu Bân, bị nghi là đã tham nhũng hàng chục triệu euro. Chu Bân sở hữu 18 cơ ngơi ở Bắc Kinh, trong đó có một cơ được ước tính trị giá 25 triệu euro và vô số tài khoản ở ngoại quốc. Là bí thư thành ủy Trùng Khánh, Bạc Hy Lai có lương chính thức là 10.000 nhân dân tệ, tương đương 1.200 euro. Nhưng theo điều tra của Bloomberg, gia tài của gia đình họ Bạc tối thiểu phải là 105 triệu euro. Bloomberg cho biết thêm, qua việc sử dụng các tên đi mượn để gây khó khăn cho việc lần ra dấu vết, bốn người chị em vợ của Bạc Hy Lai, con trai đầu Bạc Vọng Tri và người anh Bạc Hy Vĩnh đã lập ra nhiều công ty ở nước ngoài. Bạc Hy Vĩnh kiểm soát nhiều công ty ở quần đảo Caribe và sở hữu các hộ chiếu mang các tên Lee Sơn Minh, Brandon Lee, Lee Sao Bai. Liberation kết luận, vụ phanh phui này khiến chính quyền Bắc Kinh đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục thanh trừng thì Bộ Chính trị, vốn được xem là đại diện cho nhân dân Trung Quốc, sẽ lộ rõ là một câu lạc bộ các nhà triệu phú quý tộc. Nhiều nhà quan sát cho rằng một ngày nào đó, các bằng chứng này sẽ được công khai. Do vậy, để giữ thể diện cho một ban lãnh đạo đảng đồng thuận, có thể ông Chu Vĩnh Khang sẽ thoát nạn, được hạ cánh an toàn trong đại hội mùa thu này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cứu cánh không thể biện minh cho mọi phương tiện, đó là tựa đề của bài xã luận đả kích Tổng thống Sarkozy trên tờ Le Monde. Trong bài báo dữ dội này, Le Monde phản ứng một cách gay gắt chưa từng thấy về tuyên bố của ông Sarkozy là sở dĩ bà Marine Le Pen, chủ tịch đảng cực hữu, có thể ra tranh cử, đó là vì tương hợp với nền Cộng hòa.
Bài xã luận mở đầu bằng nhận xét, Tổng thống nước Pháp theo định nghĩa là Tổng thống của mọi người dân Pháp, đại diện cho toàn bộ các tập thể của quốc gia. Như vậy thì cũng hợp lý khi các ứng cử viên cho chức vụ này hướng về tất cả các cử tri, và đương nhiên trong đó có cả cử tri của Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu, và nhất là khi số 6,4 triệu người này đã bỏ phiếu cho bà Marine Le Pen hôm 22 tháng 4. Ngay sau hôm có kết quả vòng 1, cả François Hollande và Nicolas Sarkozy đều tranh thủ số cử tri cực hữu. Theo Le Monde, vấn đề trầm trọng, gây tổn thương và hầu như sỉ nhục đối với mọi người cánh hữu cũng như cánh tả của nước Cộng hòa Pháp là Tổng thống mãn nhiệm từ 2 ngày qua đã bước qua ranh giới từ sự cảm thông sang việc làm tổn hại thanh danh. Đã hẳn rằng hôm qua, ông Sarkozy khẳng định sẽ không có thỏa hiệp với Mặt trận Quốc gia, không có nhân vật nào trong đảng này sẽ được cho làm bộ trưởng nếu ông thắng cử. Le Monde cho rằng đây là điều tối thiểu. Có điều, ông Sarkozy đã sử dụng ngôn ngữ, sự cường điệu, ý tưởng hoặc đúng ra là những ám ảnh của bà Le Pen, và như vậy đã khơi thêm sợ hãi thay vì giảm nhẹ. Tờ báo nhận định đây là một sai lầm chính trị. Tuy Marine Le Pen đã làm dịu nhẹ đi hình ảnh của đảng cực hữu, nhưng chủ trương của đảng này vẫn không hề thay đổi, lạc hậu, dân tộc chủ nghĩa và bài ngoại. Cho đến nay, các chính khách cánh hữu đều không thừa nhận các ý tưởng trên. Trong suốt nhiều năm, cựu Tổng thống Chirac cũng luôn nhắc nhở Cộng hòa Pháp Quốc luôn bảo đảm bình đẳng cho mọi người, không phân biệt nguồn gốc, chủng tộc hay tín ngưỡng, theo như hiến pháp. Bên cạnh đó còn là một sai lầm về đạo đức. Cứu cánh không thể biện minh cho mọi loại phương tiện. Cuộc bầu cử không thể giúp hợp pháp hóa những chủ trương vô đạo đức, trừ phi muốn bán linh hồn cho quỷ. Le Monde kết luận, cuối cùng đây là lời thú nhận cho sự bất lực. Hồi năm 2007, Nicolas Sarkozy đã thuyết phục được là ông sẽ mang lại câu trả lời cho một nước Pháp thiệt thòi này. 5 năm sau đó, sự quay lại lãnh địa của phe cực hữu cho thấy ông Sarkozy vẫn chưa làm được điều này.
Nhìn sang nước Nga, nhật báo Le Figaro mô tả chân dung của Medvedev nhà cải cách bất lực. Thông tín viên của tờ báo tại Moscow nhận định khi rời Điện Kremlin, Tổng thống Nga để lại sau lưng một đất nước đầy thất vọng. Trong suốt 5 năm, ông ta chỉ là một công cụ trong tay Vladimir Putin.
Bản tổng kết 5 năm làm tổng thống có thể tóm tắt lại bằng câu nói sau đây của ông Medvedev với Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 26 tháng 3 tại Seoul, khi được yêu cầu linh hoạt hơn trong việc thương lượng hồ sơ lá chắn chống tên lửa, chủ nhân Điện Kremlin đã trả lời là sẽ chuyển thông tin này cho Vladimir Putin. Với câu nói trên đây được ghi âm lại, nhân vật quan trọng nhất của nhà nước Nga sẽ chấm dứt nhiệm kỳ vào ngày 7 tháng 5 tới, đã xác nhận là quyền lực hoàn toàn nằm trong tay ông Putin. Hồi mới nhậm chức, ông Medvedev đã từng mang lại hy vọng cho những người cải cách, trẻ trung hơn, hiện đại hơn Putin. Ông Medvedev tấn công vào nạn tham nhũng và quan liêu bàn giấy, tỏ ra cởi mở với các nhà đầu tư nước ngoài. Vào giữa nhiệm kỳ, những người ủng hộ ông còn mơ đến một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai cho Medvedev. Nhưng đến cuộc khủng hoảng Libya thì Medvedev bắt đầu bị loại ra khỏi cuộc chơi. Tại Liên Hiệp Quốc, ông đã quyết định bật đèn xanh cho việc can thiệp quân sự vào Libya, bất chấp sự chống đối của ông Putin và phe cứng rắn trong chính phủ. Phe này coi ông là ngây thơ, bất cẩn, và những người bảo thủ tất nhiên là đứng về phía Putin. Ông Medvedev trở nên cô đơn. Một đại biểu đảng nước Nga Công lý nhận xét Medvedev không có khả năng hoàn tất những cải cách dân chủ. Đứng sau cái bóng của Putin quá lâu, ông ta không thể thoát ra nổi. Nay thì thủ tướng tương lai Medvedev vẫn hứa hẹn hành động vì tự do, nhưng nhìn nhận chiến dịch chống tham nhũng mang lại rất ít thành công. Giờ thì người ta chỉ lắng nghe ông một cách lơ đãng.
Trên lĩnh vực văn chương, phụ trang của Le Figaro tiết lộ về bản thảo chưa được biết đến của tác phẩm Hoàng tử bé, được hai chuyên gia phát hiện trong số thư từ và bút tích do một nhà sưu tập giao phó. Bản thảo này được ước lượng có giá trị từ 40 đến 50 ngàn euro.
Đó là những dòng chữ viết tay rất khó đọc, được viết trên giấy polyester mỏng chính, là bản thảo chưa từng xuất hiện của chương 17 và 19 cuốn Hoàng tử bé, tác phẩm bán chạy nhất và được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất của Pháp kể từ năm 1943 cho đến nay. Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự, vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp, tả hữu phương tranh. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư Trịnh Văn Thảo, Đại học Aix-en-Provence.
Tại Pháp, bầu cử Tổng thống bước vào vòng chung kết. Ứng cử viên cánh tả François Hollande về đầu ở vòng loại và được xem có nhiều triển vọng đắc cử vào ngày 6 tháng 5 tới đây. Tổng thống Nicolas Sarkozy phải về nhì trong vòng loại vì không ngăn chặn được một phần cử tri cánh hữu truyền thống bỏ phiếu cho lãnh đạo đảng cực hữu. Mục tiêu của phe này là làm tổng thống mãn nhiệm, thất cử để giành quyền lãnh đạo đối lập cánh hữu trong tương lai. Nếu tổng kết chung hai phe tả hữu, thì phe tả đạt được 43,75% trong cuộc bầu cử vòng 1, thêm gần 9 điểm so với tỷ lệ 34,87% trong đợt bầu cử 5 năm về trước. Trong khi đó, phe hữu mọi xu hướng cộng lại là 46,87%, tăng thêm 1,87 điểm trong cùng thời gian. Trong cái nhìn toán học thuần túy thì nước Pháp năm 2012 vừa thiên hữu hơn mà cũng vừa thiên tả nhiều hơn so với 5 năm trước. Nếu Mặt trận Quốc gia của bà Marine Le Pen, tức phe cực hữu, biến lời đe dọa thành hành động làm sụp đổ cánh hữu truyền thống để chiếm lĩnh không gian đối lập, làm bàn đạp cho năm 2017, thì Tổng thống Sarkozy khó có cơ may hội đủ số phiếu của toàn bộ phe hữu để tái đắc cử. Ý thức được điều này và do bản tính quyền biến, cả hai ứng cử viên tả và hữu tập trung chinh phục cảm tình của cử tri đã bỏ phiếu cho phe cực hữu ở vòng 1, mà phần đông là thành phần nghèo và sống ở nông thôn xa xôi. Nhưng bên cạnh nhu cầu chiến thuật này, hai ứng cử viên vòng chung kết, mỗi người có một nhãn quan khác nhau về chiến lược phát triển đất nước trong bối cảnh khủng hoảng. Cánh hữu chủ trương bảo vệ, nâng đỡ những thành phần năng động, trong khi phe xã hội muốn tạo một đất nước hài hòa, kẻ giàu chia sẻ cho người nghèo. Cả hai sách lược này đều mang giá trị, cũng như ưu điểm lẫn nhược điểm của nó. Có hai tuần lễ suy nghĩ, người dân Pháp sẽ tự định đoạt tương lai của mình bằng lá phiếu vào ngày Chủ nhật 6 tháng 5 tới. Câu hỏi đặt ra là cử tri sẽ chọn nhân vật nào thuộc cánh hữu hay cánh tả để ủy nhiệm tương lai quốc gia trong 5 năm tới trong tình hình kinh tế thế giới bấp bênh. Do đâu mà có nhiều cử tri bỏ phiếu cho phe cực hữu và trong vòng chung kết, phong trào này sẽ có thái độ ra sao? Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của nhà xã hội học Trịnh Văn Thảo, nguyên là giáo sư đại học Aix-en-Provence. Kính chào giáo sư Trịnh Văn Thảo. Thưa giáo sư, chính trường Pháp hiện nay rất sôi động vì đang ở trong mùa bầu cử tổng thống. Vòng 1 vừa xong ngày Chủ nhật vừa qua và vòng 2 đang chờ đợi vào ngày 6 tháng 5 tới đây. Câu hỏi đầu tiên, thưa giáo sư, vai trò của vị tổng thống Pháp trong nền đệ ngũ Cộng hòa như thế nào?
Theo tôi, từ đây cho tới cuối tháng 6, chính trường Pháp sẽ đi vào một cái giai đoạn rất là sôi động, không duy nhất vì cái cuộc tuyển cử tổng thống đang diễn ra, mà sau đó còn có một số tuyển cử rất quan trọng nữa là tuyển cử dân biểu Quốc hội Pháp trong vòng tháng 6, sau khi bầu cử tổng thống đã chấm dứt. Trong cái chế độ đệ ngũ Cộng hòa, cái vai trò của người tổng thống rất là quan trọng. Vì thế mà cái thể thức bầu cử cũng khá phức tạp. Nói chung là ông tổng thống trong cái xứ Pháp hiện giờ là một người đứng đầu trên tất cả mọi ngành, thứ nhất là ông là cái người tượng trưng cho cả một quốc gia Pháp trước quốc tế, đó là nhân vật quan trọng nhất. Cái thứ hai, ông là cái người mà đứng đầu cái bộ máy hành pháp, chỉ định thủ tướng và chính phủ. Cái thứ ba là ông là cái người lãnh tụ tối cao nhất trong quân đội. Và cuối cùng nữa là tất cả những cái người mà công chức cao cấp nhất trong cái chính quyền Pháp đều phải do tổng thống chỉ định. Nghĩa là anh thấy rằng cái vai trò của người tổng thống của Pháp có thể nói là không thua ông tổng thống Mỹ, mà có thể một phần nào nữa là đã lấn áp nữa. Bởi vì ông ta có những cái quyền mà chính ông tổng thống Mỹ không có, quyền giải tán quốc hội. Trong khi đó, tổng thống Mỹ không có cái đặc quyền đó hết.
Vì sao trong chế độ đệ ngũ Cộng hòa Pháp, hiến pháp quy định bầu tổng thống phải qua 2 vòng và cách nhau 15 ngày?
Cái hiến pháp đó luôn luôn là phản ánh cái lịch sử một dân tộc. Dân tộc Pháp đã nếm nhiều kinh nghiệm rất là đau đớn về cái chuyển biến từ một chế độ dân chủ Cộng hòa sang một chế độ độc tài. Như cái thời Napoleon thứ nhất, Napoleon thứ ba chẳng hạn. Thì cái đó là một hiểm họa mà người Pháp họ luôn luôn cảnh giác. Vì thế mà khi mà họ đặt cái tất cả quyền lực trong xứ cho một người tổng thống thì họ đặt cái vấn đề lựa chọn tổng thống rất là phức tạp, là phải đi 2 vòng. Nếu mà vị tổng thống được số thấp gọi là đa số tuyệt đối thì ông ta có thể được làm tổng thống ngay, nhưng mà cái chuyện đó trong cái xã hội đa nguyên phức tạp như Pháp không bao giờ có thể xảy ra. Kể cả ông tướng De Gaulle khi mà ông đi ra tranh cử thì ông không lần nào cũng được một cái đa số tuyệt đối như vậy. Hai ứng cử viên mà được dân bầu nhiều phiếu nhất qua cái vòng 2 là 2 tuần lễ sau. Tới đó là những cái thể thức để cho cái người dân có thời giờ suy nghĩ trước khi quyết định một lần thứ hai vĩnh viễn đó. Cái lần đầu tiên là một cái sự lựa chọn theo sở thích tình tự của mỗi người cử tri. Nhưng lần thứ hai phải dựa vào một cái nhân vật có hậu thuẫn quần chúng nào sau lưng, nói chung là những người mà do các đảng phái quan trọng nhất bên Pháp họ chỉ định. Như vậy thì bắt đầu khi mà chế độ Cộng hòa thứ năm được thành lập ra từ năm 1958 tới bây giờ thì vào vòng 2 thì chỉ có 2 nhân vật tượng trưng cho 2 cái quan trọng nhất trong cái đời sống chính trị của Pháp là Tả với Hữu. Chúng ta sẽ thấy trong 2 tuần nữa cuộc tranh chấp giữa 2 nhân vật chính là ông Sarkozy là tổng thống tranh cử trở lại và ông Hollande là người đại diện cho đảng xã hội Pháp, tức là một đảng đối lập quan trọng nhất.
Theo báo chí Pháp thì vòng 2 sẽ rất nóng. Vì những lý do nào mà vòng 2 sẽ rất là nóng theo lời báo chí Pháp? Phải chăng đó là cái sự đối chọi giữa 2 thái cực khác nhau?
Thế giới cuộc bầu cử tổng thống 2 tuần tới nó rất là quan trọng, là như thế, nó nằm trong một cái giai đoạn chuyển tiến của xã hội nước Pháp nó riêng và của xã hội Tây Phương nói chung. Nói cách khác là chúng ta đừng đi vào một cái giai đoạn khủng hoảng rất là trầm trọng. Thành thử ra hai nhân vật này dù muốn dù không họ phải tiêu biểu cho 2 cái đường lối chính trị khác nhau. Ông Sarkozy là cái người tiếp tục tìm cách chứng minh rằng ông có lý, và như vậy bầu cho ông Sarkozy tức là dân chúng Pháp tiếp tục chấp nhận một cái đường lối hết sức là tự do. Nghĩa là dựa vào cái sự thành công đứng về mặt kinh tế và đứng về mặt quốc tế, nhưng mà xem thường những cái giá trị khác như giá trị quân bình giữa các thành phần trong xã hội, vấn đề giáo dục, vấn đề văn hóa, vấn đề bình đẳng xã hội. Thực tế là cái sự lựa chọn kỳ này nó có một cái ý nghĩa toàn diện. Một đằng là cái xu hướng hữu, nghĩa là bảo vệ cái quyền lợi của những người đã có quyền lợi, nhất là đứng về mặt kinh tế. Một đằng là muốn chia sức một phần nào cái sự giàu sang của xã hội để cho những cái người, những thành phần bạc đãi tới bây giờ có cái phương tiện chuyên tới. Thì mình lấy cái ví dụ rõ ràng là tôi biết được là trong cái ngành giáo dục đại học đào tạo, thì thế rõ ràng giữa hai người là hai cái thế giới, hai cái vũ trụ quan nó hoàn toàn trái ngược với nhau. Một đằng thì muốn đẩy những cái người đã có ưu tiên để tiếp tục tiến lên nữa, một đằng thì muốn quân bình hóa là một phần nào cái sự tiến bộ của xã hội để mà chia sớt những cái sự tiến bộ đó. Cái đó là cái vấn đề căn bản. Còn ngoài ra thì nó có những cái vấn đề gọi là chiến thuật chiến lược. Ông Sarkozy thì ông dựa vào những cái thành phần hữu và cực hữu, quốc gia cực đoan, xu hướng của bà Marine Le Pen chẳng hạn, chống đối người ngoại quốc, không có tôn trọng cái quyền lợi của di dân chẳng hạn, xem di dân là đối tượng phải đàn áp để xoa dịu một phần nào sự đau khổ của người dân nghèo Pháp. Họ dùng cái cách chia để trị. Trong khi đó, có lẽ là cái xu hướng phía bên tả họ tìm cách quân bình hóa hơn, tìm cách để hài hòa cái xã hội, làm thế nào cho xã hội mọi người đều có thể tiến được. Còn một đằng khác thì nó muốn dùng cái sức tiến của cái thành phần mà ưu tú nhất để mà nó kéo xã hội lên trên. Cái đó là hai quan điểm đáng kính trọng cả, nhưng mà cái mình phải cảnh giác nhất là trong cái hàng ngũ của Việt kiều tại Pháp, đừng có rơi vào cái xu hướng người dân cho rằng tại người ngoại quốc, tại người dân mà cái tình hình xã hội hay kinh tế của ông châu nguyên ngập.
Yeah.
Đó là cái tôi với tôi là một ngụy biện mà mình phải từ chối.
Yeah. Xét về tư cách và tài năng thì tổng thống Sarkozy cho rằng đối thủ của ông là ông François Hollande, là một người thiếu kinh nghiệm, không có tiếng tăm trên trường quốc tế. Thưa giáo sư Trịnh Văn Thảo, với tư cách là một chuyên gia độc lập, ông nhận xét ra sao về ưu và khuyết điểm của đương kim tổng thống Pháp, ứng cử viên Nicolas Sarkozy và ông François Hollande, đại diện của phe xã hội?
Nếu mình phán xét con người, thật ra hai ông đó đối với tôi là chỉ cũng xa lạ mà thôi. Nhưng mà rút vào cái kinh nghiệm 5 năm cai trị của Sarkozy thì mình thấy ông ta cũng có nhiều cái ưu điểm và cũng có nhiều cái nhược điểm. Bằng cớ là đa số người dân Pháp không ưng thuận cho ông ra đại lần thứ hai. Thì mình thấy đó là một sự thất bại đối với một người mà tái tranh cử mà tỷ số mà ông nhận được là một cái hiện tượng thấy rõ. Ông Sarkozy đứng về mặt quốc tế, ông rất được người ta xem trọng bởi vì ông là cái người sống sáo, hoạt động, biết nhiều mánh khóe. Thành thử ra đối với dư luận quốc tế thì ông có tạo ra một hình ảnh không phải là chưa hoàn toàn tiêu cực. Nhưng mà đối với người dân Pháp, mình nhất là những thành phần trung lưu, thì ông không có tiêu biểu cho lắm những cái giá trị gọi là giá trị cộng hòa, dân chủ của nước Pháp. Ông theo mà quốc nhiều hơn. Chẳng hạn như trong cuộc tranh cử kia rồi thì ông dựa vào cái trợ đỡ của bà Merkel, là một người bảo thủ của người Đức. Trong khi đó, thật ra ông không có chú trọng đến vấn đề văn hóa, vấn đề xã hội. Ông dần dần ông bỏ rơi tất cả những cái chủ đắc của người dân Pháp. Sau thế chiến thứ hai, họ đã làm cho xứ Pháp là một trong những gương mẫu bảo hiểm xã hội, thì tất cả những cái giá trị đó dần dần bị phai mờ. À, vấn đề giáo dục cũng thế. Trong khi đó, Hồ Lan người ta không biết rõ cái con người của ông, nhưng mà người ta cũng biết là đằng sau lưng ông là có cái đảng xã hội, cũng là một cái đảng ôn hòa, có nhiều kinh nghiệm cai trị, nhất là thời ông Mitterrand. Sau Mitterrand còn có ông Rosma. Thì em thấy rằng họ không phải là người hoàn toàn bất lực trước cái viễn ảnh cái khủng hoảng kinh tế, và tìm cách để hài hòa lại, tìm cách để mà thoát ra khỏi khủng hoảng xã hội, không phải trên lưng của người lao động hay là cái người già yếu, mà phải từ cách chia sớt sự giàu sang cho những cái người hiện giờ trong tình trạng cô lập yếu ớt. Tôi nghĩ đó là hai cái hiện tượng rất rõ rệt. Một là tiếp tục cái con đường có thể là cách mạng tư sản theo kiểu của Sarkozy, hoặc là giữ vững những cái thành công của cái chế độ xã hội Pháp mà chính phủ được ơn để lại.
Thưa giáo sư Trịnh Văn Thảo, theo giáo sư thì trong cái bối cảnh khủng hoảng hiện nay, nhất là thất nghiệp gia tăng, khủng hoảng tiền tệ và nợ công ở các nước châu Âu, trong đó ở Pháp nữa cũng gia tăng, thì hai nhân vật này, người nào có thể nói là thích nghi để lèo lái nước Pháp trong cái giai đoạn khủng hoảng này?
Vấn đề hết sức là phức tạp. Bây giờ nó thật ra tới bây giờ không có một nhân vật nào, không có một cái đảng phái nào đề nghị một cái giải pháp nào hoàn toàn sáng tỏ về cái con đường tương lai cả. Hiện giờ là thế giới, kể cả thế giới đương lên như là Trung Quốc hay là Việt Nam hay là Đại Hàn, Á Châu chẳng hạn, đều là dính với nhau, liên kết với nhau trong một cái nền kinh tế gọi là đã hoàn ngũ rồi. nếu mà có khủng hoảng là khủng hoảng hoàn vũ, chứ không phải là khủng hoảng từng cục bộ. Thì thực ra tôi nghĩ rằng có lẽ là trong cái khó khăn nhất, đen tối nhất của lịch sử mà người ta mới phát họa được một cái gì sáng tỏ hơn cho tương lai. Cái hiện giờ nó thật ra nếu mà dựa vào kinh nghiệm tự do, kinh tế tự do như Sarkozy đề nghị, hay là dựa vào kinh nghiệm mà dân chủ xã hội bên đây nó hình social democrat của ông Holland đó, thật ra hai cái giải pháp đó cũng không phải là hoàn toàn thỏa đáng, phải tìm cái giải pháp thứ ba, mà cái giải pháp thứ ba đó hiện giờ chưa thấy đâu cả.
Trong số phản ứng của báo chí châu Âu và nhiều nhân vật lãnh đạo châu Âu thì điều làm cho họ quan ngại nhất là tỷ lệ phiếu hơn 19% của Mặt trận Quốc gia, tức là đảng cực hữu tại Pháp. Thưa giáo sư, vì sao tại châu Âu, nơi mà đã có kinh nghiệm đệ nhị thế chiến với phát xít Đức, phát xít Ý và sau đó là phát xít Tây Ban Nha, tại sao cái phe cực hữu có thể trỗi dậy hùng mạnh như vậy?
Tôi nghĩ là khi nào mà có khủng hoảng, nhất là khủng hoảng xã hội và khủng hoảng kinh tế lâu dài, thì có khủng hoảng đứng trên mặt ý thức hệ, rút kinh nghiệm sự thắng thế của phát xít hay là của chế độ độc tài quân đội những năm 1930 cho tới bây giờ, thì chúng ta thấy rằng nói tới khủng hoảng xã hội là nói tới cái sao động của dư luận. Thì mình thấy rằng cái tình trạng khủng hoảng nó tạo nhiều điều kiện để cho những cái xu hướng cực đoan quốc gia, cực đoan đứng về mặt ý thức hệ, cực đoan đứng về mặt tôn giáo bộc phát một cách lạ kỳ. Nếu mình suy nghĩ lại với kinh nghiệm thế giới chiến chẳng hạn, mình rút ra thì mình thấy rằng đó là phi lý. Nhưng mà cái phi lý đó người ta không có kiểm soát nó được khi người ta nằm trong cái tình trạng bị động như là thất nghiệp lâu dài, mất nhà, mất cửa. Tôi nghĩ là con người ta dễ tin những cái thuyết mỹ dân đó. Hiện giờ thì nói chung là ở châu này là tất cả phần đông các xã hội, trừ các xã hội thân là tiền tiến Bắc Âu, Na Uy hay là Đan Mạc kia, thì họ còn giữ vững cái lập trường, chứ nói chung là từ Đức trở xuống là những cái xu hướng gọi là những xu hướng quốc gia dân tộc đó, nó bây giờ nó bộc phát một cách nhanh chóng. Thì đó là cái bổn phận của cái người có trí thức rút cái kinh nghiệm bản thân, rút cái kinh nghiệm lịch sử thế giới để mà cảnh cáo những cái người mà quá lợi dụng vào cái xu hướng cực đoan như vậy để mà khai thác, để lên nắm chính quyền, thì họ hoàn toàn là ngõ bí, như là Hitler, như là một phần nào nữa kể cả Stalin hồi xưa cũng thế. Tôi nghĩ rằng là những cái khủng hoảng xã hội là mảnh đất bộc phát của những cái chế độ độc tài.
Hiện nay thì hai ứng cử viên Nicolas Sarkozy và François Hollande đều tìm cách chinh phục cử tri đảng cực hữu. Theo giáo sư thì cái tỷ lệ cao của đảng cực hữu trong vòng 1 có ảnh hưởng gì đến kết quả bầu cử vòng 2 tổng thống Pháp trong những ngày tới hay không?
Tôi thấy không có ảnh hưởng quyết định. Mặc dù là đứng về mặt tâm lý lâu dài thì nó là một vết hoang trong cái lịch sử, trong cái xã hội Pháp. Nhưng mà đứng về mặt tương quan lực lượng trong hiện giờ, những cái người mà họ đã bầu cho bà Le Pen không thể nào họ ngây thơ đến nỗi mà họ quay về ủng hộ ông Sarkozy. Họ dư biết ông Sarkozy là cái người đại diện cho những cái thế lực tài phiệt quốc tế. Thành thử ra giữa cái lý tưởng gọi là dân tộc cực đoan của họ với cái hậu thuẫn đằng sau lưng ông Sarkozy, nó có một sự xa cách rất nhiều. Còn ông Hollande thì cái đó là tùy ông. Nếu mà ông cũng rơi vào cái lôi cuốn những cái thành phần mà cực đoan đó, thì ông cũng sẽ thất bại. Nếu mà ông giữ vững lập trường đoàn kết đứng sau lưng những cái thành phần mà trung lưu mà tiến bộ của Pháp, thì ông thắng lâu dài, chứ không là vì sau đó còn có bầu cử quốc hội Pháp.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Trịnh Văn Thảo.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thanh Hà biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa nói về hiện tượng Hunger Games từ tiểu thuyết viễn tưởng thành phim dài 3 tập, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.